Thế gian này mà có thêm lòng từ bi á thì sẽ bớt cái lòng oán hận, không? Đó. Và như vậy thì càng thêm cái lòng từ bi á thì thế gian này sẽ bớt hận thù, phải không? Đó. Và như vậy tức là đem con người sẽ đến gần với nhau hơn, gần càng gần càng gần nhau hơn. Thì quý vị thấy vậy sống vui không? Đó. À. Cho nên nghĩa là chỉ có từ bi đó thì mới giải tỏa được oán hận thôi, chứ không phải như thế gian gọi là hãy quán thì phải trả quán mới được, chứ còn không có nghĩa là gọi là không có quề và gọi là đem quán trả quán đó, phải không? Hay cứ quán đem quán thì trả quán, mà đem quán trả quán thì quán càng ngày càng kết sâu thôi, phải không? Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy là đem hận trả hận thù đời này không có được, còn không hận trả hận thù là định luật ngàn thu đó. Tức là đem hận thù mà trả hận thù đó thì không bao giờ có, không bao giờ hết được, không? Đó. Chỉ có từ bi đó là mới trả được hận thù, mới giải tỏa được hận thù, không? Đó là cái lẽ thật, đó là gọi là định luật ngàn thu, muôn đời là như vậy, không? Đó. Tức là đó là cái chân lý muôn đời cho thế gian. Đó. Bởi vậy mà đó, quý vị nghe không? Học rồi mình luôn tập không? Để mà phát triển cái lòng từ, thì chính lòng từ bi đó sẽ giải tỏa được những cái oán hận, những cái quan trái không? Kết nhau, lòng từ nó giải tỏa được thôi. Mà giải tỏa được vậy thì sống nhẹ nhàng không? Đó, thì bớt hận thù đời nay, vậy thì giải tỏa xong rồi thôi, đời tôi khỏe, đời sau khỏi phải kết nữa, gặp nhau trong vui vẻ phải không? Đó. Và quý vị nhớ, chính cái lòng sân hận đó thì nhờ cái lòng từ bi mà được quán giải, cho nên nếu mà quán sâu thêm chút nữa đó thì khi mà sân hận đó là người ta cứ nghĩ rằng mình sân hận đó là để làm khổ cho đối tượng của mình, để cho họ khổ, nhưng mà quên rằng chính cái sân hận đó là mình tự làm khổ mình trước nhất phải không? Khi sân hận đó là mình khổ trước nhất, chứ có vui gì đâu. Mình tưởng đâu làm cho người khác khổ, nhưng mà chính mình khổ trước nhất. Khi sân thì nó là sao? Là trong lòng nó bức rứt nè, nó đau không? Nó giống như là lửa nó thiêu trong người nè, phải không? Đó. Ăn không ngon, ngủ không yên phải không? Đó. Khi giận ai rồi thì về nhà ăn cơm ngon không? Rồi tối ngủ ngon không? À, bữa nào mà giận là về, nhiều khi tối nằm trằn trọc tới phiên ngủ không được à, phải không? Đó thì ăn không ngon, ngủ không yên, thì như vậy là có chính mình là khổ trước nhất, chứ đâu phải người kia khổ. À, cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài có bài giảng, ngài nói về cái lòng căm thù này, ngài nói rằng lòng căm thù của chúng ta đó là nó chẳng có gây ảnh hưởng đến thân xác của kẻ thù chúng ta, nó không có làm tổn hại cho họ, mà đúng hơn á là chính chúng ta mới lãnh chịu những cái hậu quả xấu đắng cay do lòng gọi là hận thù của chúng ta nó gây ra. Chính mình đã lãnh trước, lãnh hậu quả trước. À, nó đục phét chúng ta từ bên trong đó, cái lòng nghĩa là sân hận căm thù đó, nó đục phét mình từ bên trong đây, thấy không? Đó, khi tức giận á thì chúng ta ăn chẳng biết ngon, chúng ta không thể ngủ thẳng giấc, nằm lăn qua trở lại suốt đêm mà không cách nào chợp mắt được, không? Đó. À, nghĩa là nó ảnh hưởng sâu xa đến chúng ta như vậy. Trong khi đó thì kẻ thù của chúng ta đó thì họ lại tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc, không biết gì đến tình trạng phiền muộn của chúng ta hết. Tức là có khi đó những người mà mình hận đó, khi họ đang nghĩa là vui chơi, họ cười ha hả, họ đâu có biết gì tới cái sự khổ của mình. Đó, à, cho nên ngài nói vậy là mình thiệt thòi trước. Đó. À, cho nên đó mình tập để mà luôn phát triển cái lòng từ, để mà giải tỏa cái oán hận với người, mà cũng là để nghĩa là giải tỏa cái khổ của mình trước nữa. Đó. Cho nên đó là cái điều mà luôn luôn mình khéo luôn để quán ăn tập cho quán cho sâu, cho vững thêm, không? Rồi khi mà quý vị nên nhớ kỹ, mình phát triển lòng từ càng nhiều càng tốt, và khi mà cái lòng từ nó phát mạnh á, cái sức mạnh lòng từ đó nó còn có cái năng lực che chở bảo vệ mình nữa, khỏi sợ sệt, không có sợ sệt nữa. Người có lòng từ mạnh rồi là không có nó, cái lòng từ nó che chở mình, nó có năng lực che chở, không có sợ sệt. Là có khi là những cái thú dữ rồi nó cũng không có xâm phạm được nữa. Cho nên là Phật hoặc là các vị tổ quý vị đọc đó, khi mà sống trong rừng thì đâu có vũ khí gì để mà bảo vệ, nhưng mà các ngài do cái lòng từ nó mạnh cho nên rồi cảm hóa được cái loài thú nó sống gần bên, thấy không, mà nó cũng có hại đó, như thế, thấy không đó. Thì vậy chính là cái năng lực của lòng từ nó cảm hóa, thấy không đó. Như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa đó rồi thì tất cả chúng ta luôn cố gắng để thực tập sâu về cái tâm từ này, phải không? Đó, nghĩa là mình giờ, tức là mình chưa có hoàn toàn thì phải tập tập thêm, và luôn để mình tập trong cái cuộc sống hàng ngày nữa. Thường sao? Thường mình, nhất là mỗi buổi sáng đó, thức dậy đó, nên tập thêm những cái lời nguyện, nguyện tốt lành đến cho mọi người. Sáng mở mắt ra là nguyện những lời tốt lành đến cho mọi người, thì đó là cũng là tập để cho cái lòng từ mình nó phát triển. Thay vì sáng thức dậy cái nghĩ qua ai làm đáng giận quá thì thôi phải không? Rồi đây là luôn phải tập, luôn phát nguyện những cái lời nguyện tốt lành đến cho mọi người. Đó, từ người thân của mình đến người không thân, rồi đến những người nghịch nữa. Đó. Tức là sao? Tức là khéo nguyện, không dụ như sáng dậy nguyện cho tất cả mọi người thân của mình đó, không, đều luôn luôn gặp những điều tốt lành, không, rồi luôn nguyện cho tất cả những người xa lạ không quen biết gì với mình đó cũng đều luôn luôn gặp những điều tốt lành, không, người thân và những người xa lạ không quen biết gì cũng nguyện cho họ luôn gặp những điều tốt lành nữa. Rồi tiến thêm bước nữa là nguyện cho tất cả những người đối nghịch với mình, những người gây khó khăn với mình đều luôn gặp những điều tốt lành luôn. Phải không? Như vậy thì nó bớt thù hằn thôi, bớt thù hằn thôi. Và khi mà mình nguyện được những lời nguyện đó thì tâm hồn của mình nó cũng nhẹ nhàng. Đối với những người mà gây khó khăn cho mình, đối nghịch cho mình mà mình cũng nguyện cho tốt lành nữa thì tâm mình nó làm sao? Nó cũng mát mẻ. Phải không? Tâm nó mát mẻ thôi. Nó nhẹ nhàng. Thì tập vậy đó thì nghĩa là bảo đảm là tâm hồn của mình nó càng càng tươi sáng lên, càng tươi sáng lên thêm. Thấy không? Càng tốt đẹp. Vậy thì sống nó càng vui à. Sống là lạc quan. Phải không? Mà đây là cái lẽ thật. Thấy không? Bởi vì Phật dạy mà, thấy không? Mọi người là ai cũng đều là muốn sống trong an vui hạnh phúc hết, trong không có muốn đau khổ, thấy không? Thứ hai là ai cũng là những người mà từng là bà con quyến thuộc của mình hết, chứ không ai xa lạ, thấy không? Rồi nếu mà tiến thêm bước nữa thì ai cũng đều có Phật tánh hết. Phải không? Ai, mọi người đều có Phật tánh, tức đều có tánh Phật hết. Mà có tánh Phật tức là sao? Tức là đều có tánh tốt, không? Ai cũng đều có tánh tốt lành hết. Tánh Phật là đâu có xấu. Phải không? Đó, ai cũng đều có cái tánh tốt hết. Phải không? Đó, thì vậy thì mình đều có thể nghĩ tốt cho người hết. Phải không? Đó, thì như vậy đó, luôn luôn tập vậy đó, thì để tâm hồn của mình nó mở rộng ra, nó trong sáng thêm. Phải không? Đó, và nó sẽ cao thượng thêm nữa. Đó, thì vậy đời sống bảo đảm là tốt đẹp. Vậy thì để tóm kết lại thì luôn mọi người nên nhớ rằng, không, chính từ bi là con đường đưa đến an vui thật sự trong cuộc đời của mình, không? Nếu cuộc đời mà thiếu từ bi đó, không, là sẽ thêm nhiều đau khổ. Luôn nhớ cái điều đó, không? Cuộc đời mà thiếu từ bi thì sẽ thêm nhiều đau khổ. Không? Rồi mình cũng phải khéo, không? Để mà gọi là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đó, không? Thì để mình có sự thông cảm với người, rồi giúp đỡ người, không? À. Chứ nhiều khi là mình thường thường á, là mình muốn cho người thông cảm với mình trước, mà mình không chịu thông cảm với người. Phải không? Đa số người ta cũng vậy, muốn cho mọi người thông cảm với mình, mà mình không chịu thông cảm với người. Bây giờ mình phải tập lại, không? Mình phải thông cảm với người trước, thì người tự thông cảm với mình. Và đặt mình vào trong hoàn cảnh của người, thì mình dễ thông cảm. Phải không? Đó cũng là gọi là cách gọi là mình xả gọi là cái tâm ích kỷ đó để phát triển cái lòng từ, thấy không? Đó. Thì như vậy thì cuộc sống của mình đó sẽ gần nhau hơn. Đó. Vậy thì cuộc đời sẽ bớt khổ, và chắc chắn là bớt khổ chứ không gì hết, đó lẽ thật, thấy không? Thứ kế nữa là mình đã học Phật rồi thì phải khéo biết để rồi quán rõ tất cả thế gian đều là cái pháp gì? Tất cả thế gian này đều là cái pháp vô thường, tức là đều là cái pháp tan rã, không? À, không có bền chắc gì hết. Sống đây đều là sống trong nhà lửa đang bốc cháy, phải không? Đúng như Kinh Pháp Hoa nói, phải không? Tức là đối với các pháp thế gian này, gọi là pháp hữu vi này đó, đều là cái pháp tan rã, chứ không có gì hết.